Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả, chương trình sinh hoạt pháp thoại sáng hôm nay tại giảng đường chùa Xá Lợi, chúng tôi xin dành trọn thời gian cho phần vấn đáp.
Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay đệ tử xin thay mặt cho các đạo tràng ở chùa, mặc dù có một số các Phật tử có thể do nhân duyên mới vào nên chưa nắm vững được căn bản Phật pháp, xin thầy hoan hỷ giúp trả lời một số các câu hỏi của các Phật tử vừa nêu. Câu thứ nhất, thưa thầy xin cho biết các tôn giáo nhất thần và đa thần đều lấy niềm tin vào Thượng Đế làm nền tảng. Vậy xin hỏi niềm tin của Đạo Phật là gì? Nam Mô A Di Đà Phật.
Niềm tin tôn giáo lấy Thượng Đế làm căn bản được xem như là thước đo của sự hành trì. Theo Đạo Phật, những niềm tin như thế thì cũng có một số tác dụng tâm lý, nhưng trên thực tế đó thì những tác dụng này rất là giới hạn và đặt nền tảng niềm tin vào Thượng Đế mà vốn ta không kiểm chứng được. Hay nói một cách rõ ràng hơn, theo Đạo Phật là không có thật. Thì chúng ta đang ăn những chiếc bánh vẽ và kết quả là không đạt được tiến trình chuyển hóa nội tâm để có được đời sống thật sự an vui. Niềm tin trong Phật giáo, nguyên ngữ Pali là Sadda, được hiểu là niềm tin lý trí. Người sử dụng Sadda đó cần phải có năng lực đặt vấn đề, tư duy về vấn đề ở chiều hướng ứng dụng và giá trị. Chỉ khi nào những gì được giảng dạy trải qua tiến trình tư duy và thực tập có kết quả đó thì lúc đó mới theo. Do đó niềm tin Phật giáo không phải là mê tín dị đoan, lại càng không phải là cuồng tín, mà nó là một niềm tin gắn liền với cơ sở của chánh kiến và cao nhất là trí tuệ. Trong rất nhiều các kinh Đức Phật nêu ra có năm niềm tin căn bản mà người thực tập cần phải ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Thứ nhất là tin vào Tam Bảo là ba ngôi tâm linh, bao gồm tin Đức Phật Thích Ca, một Đức Phật lịch sử ra đời vào năm 624 trước Tây Lịch, bỏ cung vàng điện ngọc tìm kiếm con đường tâm linh, phát hiện ra trung đạo và giác ngộ dưới cội Vô Thượng Bồ Đề. 45 năm sau đó Ngài đã dấn thân hoằng hóa khắp miền Bắc và Trung Ấn Độ, mang lại lợi lạc cho tất cả chúng ta. Giá trị và nhân cách của Đức Phật lịch sử nằm ở chỗ là Ngài thực tập sự giác ngộ chuyển hóa bằng nỗ lực chân chính, bao gồm giới, định và tuệ. Ngài không phải là Thượng Đế, lại càng không phải là các thần linh hoặc là những nhân vật huyền thoại, mà Ngài là một nhân chứng về con đường giác ngộ thực tập bằng nỗ lực có phương pháp, cụ thể là Bát Chánh Đạo. Ta đồng thời cũng phải tin giáo pháp được Đức Phật giảng dạy, bao gồm Tứ Diệu Đế, 12 nhân duyên, 3 pháp ấn và nhiều pháp môn khác trong các kinh, là những con đường từng bước chuyển hóa nỗi khổ niềm đau và vực dậy đời sống an vui hạnh phúc cho chúng ta bây giờ và tại đây. Giáo pháp đó vừa trước bè có khả năng đưa chúng ta sang bờ của hạnh phúc, mang tính thiết thực hiện tại, đến để mà thấy giá trị của nó thích ứng với mọi thời đại và được bậc trí đó tan dược. Ta đồng thời cũng cần phải tin chư tăng, những vị xuất gia chân chính, từ bỏ cuộc đời và những cái phương tiện kinh tế, vai trò trong xã hội, đầu tư vào tâm linh, sống gương mẫu, hướng đến con đường giác ngộ giải thoát và lấy tinh thần vô ngã vị tha mà Đức Phật đã dạy để giúp đỡ cho cuộc đời. Đây là ba ngôi tâm linh rất căn bản, nó khác với niềm tin tôn giáo xem Chúa là con đường, Chúa là ánh sáng, Chúa là hạnh phúc, Chúa là tất cả. Ở đây chúng ta tin vào Đức Phật không phải là để mong Ngài ban phước, mà để học hỏi những nhân cách đặc biệt mang tính người và những giá trị cao hơn của Ngài, và tin vào Ngài để chúng ta trở thành Ngài trong tương lai. Niềm tin thứ hai đó là tin vào nhân quả và đạo đức. Nhân mang tính cách, mà quả dựa trên đó thể hiện ra sự quan hệ tương thích. Và do vậy cứ mỗi hành động hoặc lời nói, việc làm hay là tư duy của chúng ta đều có những cái ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp trên người thực hiện. Nếu không ở hiện đời thì cũng ở trong đời sau, nếu không tức thì cũng có vài năm, vài chục năm trong tương lai. Và tin vào nhân quả đạo đức như thế, chúng ta có trách nhiệm với hành vi bản thân trong mối tương quan ảnh hưởng trực tiếp của nó đối với cộng đồng và xã hội. Người sống như vậy sẽ biết tôn trọng luật pháp, rồi trưởng dưỡng nhân cách và trở thành một tấm gương về hạnh phúc cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Thứ ba là tin có luân hồi. Luân hồi là một tiến trình mà mỗi kiếp sống mấy chục năm đó chỉ là một chấm rất nhỏ, khi con đường không có điểm bắt đầu và do vậy không có sự kết thúc. Từ điểm này thì chúng ta thấy là Đạo Phật không thừa nhận Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên của sự sống, mà mọi tương tác trong xã hội đã tạo ra sự vận hành theo công thức cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không hiện hữu, dẫn đến tình trạng không hiện hữu của cái khác. Và do vậy chết không phải là dấu chấm cuối cùng theo những người tu học Phật. Cho nên chúng ta gieo trồng nhân cách và sống có trách nhiệm với bản thân mình, rồi giúp đỡ cho tha nhân, và chúng ta tin rằng là tất cả cái tác dụng của hành vi đạo đức đó, nó không phải chỉ ở hiện đời mà nó còn kéo dài ở trong tương lai. Người sống được như thế đó thì thoát khỏi mọi nỗi lo và sự sợ hãi về cảnh giới xấu khi nhắm mắt lìa khỏi đời. Niềm tin thứ tư, hành động của con người tạo ra đạo đức, hạnh phúc hoặc là khổ đau. Và do đó đó, mọi cảnh huống mà con người tiếp xúc và sống với đó đều là kết quả trực tiếp của hành động chúng ta trong mối tương quan hành động của tập thể, bao gồm gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia, thế giới và tất cả các chủng loại. Do vậy là mỗi khi có một vấn nạn gì đó thì người tu học Phật không đổ thừa, đổ lỗi, quy trách nhiệm, mà có khuynh hướng là phân tích vào nguyên nhân để tìm ra những giải pháp. Đó là cách sống rất là thiết thực, có trách nhiệm, sáng suốt để giải quyết các vấn nạn. Và điều thứ năm đó, không có số phận đã được an bài, không có định mệnh bất biến, không có định nghiệp mỗi khi đã được thực hiện. Và tất cả các hành vi của con người đó, nó giống như một dòng chảy của con sông, chịu sự tác động trực tiếp của các hành vi trong quá khứ và ở hiện tại của chính bản thân mình với mọi người trong xã hội, và đồng thời cũng chịu tác hưởng trực tiếp từ điều kiện và hoàn cảnh xung quanh. Cho nên khi lỡ tạo một hành vi xấu ác nào, chúng ta không vì thế mà trở nên tuyệt vọng hay là ra sức lương tâm đến độ đó là hành hạ cảm xúc và hạnh phúc của bản thân mình, mà hãy nỗ lực làm mới bằng những hành vi đạo đức chuyển nghiệp mang tính đối lập với những hành vi xấu cũ trong quá khứ. Do đó sự nỗ lực làm mới này sẽ giúp chúng ta trở thành một con người mới, có cơ hội để tiếp xúc với hạnh phúc lớn hơn. Đó là năm nền tảng căn bản của niềm tin trong đạo Phật. Ngoài ra còn có rất nhiều niềm tin liên hệ đến pháp môn và những giá trị đạo đức nhân văn rất quan trọng. Nhưng năm niềm tin căn bản vừa nêu giúp cho chúng ta sống một cuộc đời lý trí được phát triển, trí tuệ được hiển bày, an lạc hạnh phúc có thể có mặt ở hiện tại chứ không phải là một cái gì đó viễn vông hay là chờ sau khi chết thì mới có được kết quả. Hãy nêu câu hỏi khác.
Một phần. Dạ, trước đây là câu hỏi thứ hai. Đạo Phật quan điểm thế nào về Thượng Đế, Thiên Đường và Địa Ngục? Một phần.
Đây là câu hỏi mang tính tôn giáo học và ở một mức độ nào đó là triết học về tôn giáo. Có hai quan điểm căn bản về Thượng Đế trong kinh điển Phật. Quan điểm một cho rằng Thượng Đế là không có thật, tồn tại và xuất hiện ở trong lịch sử của nhân loại là do vì con người có vô minh quá nhiều, không thấy rõ được bản chất vận hành của vũ trụ, mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời, cho nên đã gán Thượng Đế là chủ nhân tạo ra các hình thức thiên tai, sóng thần, động đất, hạn hán, dịch bệnh, chết người và các tai ương tật ấp do chính con người tạo ra. Và cũng do vô minh mà theo Phật giáo, con người có khuynh hướng nghĩ rằng Thượng Đế là tạo dựng ra con người, dằn vặt và mọi thứ trên cuộc đời này. Quan điểm đó là do vì chúng ta không hiểu được tính tương tác đa chiều của mọi sự vật hiện tượng trong thế giới tự nhiên và trong tự thân của nó. Quan điểm hai, trong luật tạng Đức Phật nói giả sử Thượng Đế là có thật thì Như Lai, tức là Đức Phật, liệt Thượng Đế vào hạng bất công tội lỗi vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Thế gian hư hỏng đó theo quan niệm của Bà La Môn giáo đó là bốn giai cấp, tức là Thượng Đế đã phân định ra giai cấp vua chúa quản trị về quốc gia, chính trị và quân sự, giai cấp Bà La Môn quản trị về giáo dục tôn giáo và giáo dục phong thường, giai cấp thương gia quản trị về bao tử của xã hội, và giai cấp Thủ Đà La chịu trách nhiệm về các loại hình lao động tay chân và phục dịch nô lệ cho các giai cấp cao. Theo Đức Phật đó, thì sự phân định về bốn giai cấp vừa nêu đó là một sự bóc lột và chà đậm nhân phẩm của con người do người phàm tạo ra, gán vào miệng của Thượng Đế để cho những thành phần thấp, yếu, kém không dám đặt lại vấn đề vì sợ làm như thế là thấp đố quyền lực của Thượng Đế, một sự cả gan mang nhiều tội lỗi. Và do đó đó chúng ta thấy các kinh thánh, từ kinh thánh Do Thái giáo cho đến kinh thánh Thiên Chúa giáo, rồi Nho giáo, Bà La Môn giáo, vân vân, đều cho rằng đó những thiên tai là do Thượng Đế tạo ra để trừng phạt những con người thiếu đức tin. Và do vậy những niềm tin đó mang tính răn đe để tạo nỗi sợ hãi ở con người. Từ đó con người đã thúc thủ chấp nhận Thượng Đế như là đấng tạo vật hay là cha ruột của mình. Hỗ trợ cho quan điểm này thì trong rất nhiều kinh đó, Đức Phật nói là mỗi người và các chủng loại động vật đều phải chịu trực tiếp kết quả của hành vi đạo đức hoặc tốt hoặc xấu. Nếu Thượng Đế là có thật thì ông hoặc bà Thượng Đế cũng không vượt ra khỏi cái quy luật thông thường đó. Mà khi Thượng Đế bị chịu sức chi phối của nghiệp quả trong tiến trình sanh tử luân hồi, thì có lý đâu chúng ta phải sợ Thượng Đế mà tuân phục vào Thượng Đế, vốn chúng ta không hề biết ông ấy là ai, như thế nào, có lợi ích cho hạnh phúc của chúng ta hay không. Cho nên thay vì tin vào Thượng Đế thì Đạo Phật dạy chúng ta tin vào nhân quả, tin vào duyên khởi, tin vào sự tương tác đa chiều của một sự vật hiện tượng, tin vào sự vô ngã, để chúng ta sống một cách tự tin hơn, sử dụng được tiềm năng của mình hơn, và thay đổi cuộc đời một cách tích cực hơn theo chiều hướng nỗ lực chân chính và có phương pháp. Vì Đạo Phật không thừa nhận có Thượng Đế, cho nên thiên đường theo Đạo Phật chỉ là một ý niệm ảo về một hạnh phúc mà phần lớn nó chỉ được đánh giá như là một cái bánh vẽ, nhìn thì hấp dẫn, chảy nước miếng, nhưng ăn vào từ năm này sang kiếp khác không bao giờ no, vì bánh vẽ hoàn toàn không có thật. Theo Đức Phật đó, các an lạc hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn, là một trạng thái tâm. Tại đó đó, tham, sân, si và những cái tâm lý tiêu cực phát xuất từ dây mơ sợi má của ba độc tố này là không còn cơ hội hoạt động nữa, và con người đã chuyển hóa đến tận gốc rễ để trở thành sự binh triết, các đức tính từ bi hỷ xả, gọi là bi trí dũng. Do đó con người trở nên cao thượng, an lạc, hạnh phúc ở hiện đời này, bây giờ và tại đây. Khi sống với một cái niềm hạnh phúc mà đến cao nhất là Niết Bàn ở hiện tại, thì sau khi chết, cảnh giới tái sanh bao giờ cũng là sự an lạc. Đối với người phàm kẻ tục, việc thực tập có kết quả an lạc hạnh phúc của kiếp người, thì sau khi chết chúng ta theo nghiệp tốt mà tái sinh. Còn đối với những vị đã chứng đắc từ thánh quả A-la-hán trở lên, thì sự tái sinh của các ngài dựa vào nguyện lực để có mặt trong những hành tinh mà duyên quá độ có thể làm cho niềm an vui hạnh phúc có mặt với phần lớn các chủng loại chúng sinh trên hành tinh mà các vị ấy phát nguyện sanh về. Do đó thiên đường theo Phật giáo, nếu có chăng là một trạng thái an lạc hạnh phúc do chúng ta chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, nó có thể được chứng nghiệm ngay khi chúng ta còn sống, chứ không phải chờ sau khi chết để mới tái sanh một cảnh giới. Và địa ngục trong Đạo Phật ở giai đoạn đầu thời Đức Phật là hoàn toàn không có. Sau khi Đức Phật qua đời vài trăm năm, các vị tổ trong Đạo Phật vì phương tiện sử dụng hình ảnh địa ngục để giúp cho việc giáo dục về đạo đức có một số ảnh hưởng tích cực đối với một số quần chúng nào đó, đặc biệt là những kẻ ngang đầu cứng cổ, là điếc không sợ súng, cũng không hề tin có kiếp sau, không hề tin có sanh tử luân hồi, không hề tin có nhân quả nghiệp báo, và do đó họ sống buông thả, phạm luật pháp và thiếu cái sự làm chủ các hành vi. Thì hình ảnh địa ngục với sự trừng phạt nghiêm khắc từ kiếp này sang kiếp khác hàng trăm nghìn lần so với ngục tù ở trên dương thế, đã làm cho rất nhiều người sợ mà không dám tạo ra các hành vi xấu ác. Và do đó ta nên hiểu hình ảnh của địa ngục là một phương tiện để giáo dục, chứ không phải là mô tả về cái cảnh giới như là trong khái niệm lục đạo. Thời của Đức Phật chỉ có ngũ đạo là thiên, nhân, Atula, tức là ba loại hình con người ở các hành tinh khác nhau. Ngạ quỷ là chết do tiếc nuối, hận thù, rồi tình thương chưa giải phóng được, rồi súc sinh là đối sống thú tính, hưởng thụ dục lạc thấp kém nhiều quá cho nên bị đọa lạc. Do đó chỉ có năm cảnh giới là thật. Còn địa ngục được sử dụng như là triết lý để cho thấy các hình thức ngục tù trên dương gian do sống mà không phát huy được hạnh phúc, không có đạo đức, vi phạm luật pháp, giẫm đạp lên nhân cách và mang lại nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu người. Đó là những hành địa ngục có thật trên chư thế. Và do vậy quan niệm về địa ngục của Phật giáo là một phương tiện để giúp cho chúng ta chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Hãy nêu câu hỏi khác.
Thưa Thầy, có một Phật tử vừa mới gửi lên câu hỏi, mong Thầy quan hỷ giải đáp. Nếu Thượng Đế là không có thật, vậy theo Phật giáo, nguồn gốc của vũ trụ, con người và vạn vật do đâu mà có? Nam Mô A Di Đà Phật.
Đây là một câu hỏi lý thú. Các tôn giáo nhất thần và đa thần đều cho rằng Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên của con người, vạn vật và vũ trụ. Tức là Thượng Đế là cha ở trên trời, và thiên đường đó, nơi mà Thượng Đế ở, được gọi là thiên quốc, tức là đất nước duy nhất mà tất cả các tín đồ tôn thờ Thượng Đế hướng vọng về để mong được tái sinh sau khi lìa khỏi cõi đời này. Theo Phật giáo đó, Thượng Đế là không có thật. Cái quy luật vận hành duyên khởi, tức là sự tác động đa chiều của mọi sự vật hiện tượng theo công thức. Sự hiện hữu của cái này tạo tiền đề cho sự có mặt của cái khác. Sự không hiện hữu của cái A kéo theo sự tác động để chấm dứt sự hiện hữu của cái B. Thì cái quy trình tương tác hai chiều thuận và nghịch đó, nó tạo ra sự hiện hữu, tồn tại, phát triển, rồi biến hoại, để hình thành ra một cái khác cũng có cùng một quy trình tương tự. Ví dụ như trong một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu và đông. Xuân á, không phải là cái nguyên nhân đầu tiên để theo đó mà có mùa hạ. Mùa hạ cũng phải là nguyên nhân đầu tiên theo đó có mùa thu. Mùa thu cũng phải là nguyên nhân đầu tiên của mùa đông, và mùa đông cũng phải là nguyên nhân đầu tiên của mùa xuân. Tất cả mọi vận hành theo cái quy luật tương tác trong tự thân của sự vật, cùng với cái mối tác động đa chiều của mọi sự vật xung quanh, để nó tạo ra sự vận hành. Và đó là quy luật nhân quả trong thế giới thiên nhiên. Cái đó được Đạo Phật gọi là thuyết duyên khởi. Và thuyết duyên khởi này cho thấy là mọi sự vật tương tác với nhau, chứ không có nguyên nhân đầu tiên. Do đó, ngoài việc không thừa nhận Thượng Đế là có thật, và Đạo Phật còn cho rằng đó, ai lý giải nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ từ duy vật hay là duy tâm đều là quan niệm một chiều và thiển cận. Duy vật thì có nhiều học thuyết, có người cho rằng nó có nguồn gốc từ đất, từ nước, từ gió, từ lửa, hai trong bốn yếu tố, ba trong bốn yếu tố, hoặc là bốn trong bốn yếu tố. Cũng có người cho rằng là Thượng Đế tạo ra người nam trước, sau đó lấy xương sườn của người nam tạo ra người nữ. Những quan điểm như thế theo Đạo Phật là sai với bản chất của thế giới hiện thực đang là. Theo Phật giáo đó, thì sự tương tác đa chiều đã tạo ra cái tiến trình sanh, trụ, dị, diệt ở mức độ lớn hơn là thành, trụ, hoại, không của các hành tinh và các kiếp sống. Còn đối với con người đó thì sanh, già, bệnh và chết. Cái tính tương tác đa chiều đó không có nguyên nhân đầu tiên, và do vậy không có nguyên nhân cuối cùng. Và Đức Phật cũng còn nói rằng là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra, không tự đó mất đi vĩnh viễn, tức là bất sanh bất diệt. Và ở một định đề khác thì Đức Phật nói tính cách bảo toàn của mọi sự vật sẽ làm cho chúng không có tăng và cũng không có giảm. Mà nói theo khoa học ngày nay là chuyển từ dạng này sang dạng khác ra. Đó là cái quy luật thiên nhiên trong mọi sự vật hiện tượng. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn thuộc kinh Trường Bộ có đưa ra một dữ liệu khá lý thú. Đối với hành tinh chúng ta đang sống, thì sự có mặt của con người không phải có nguồn gốc từ loài khử vượng như là học thuyết tiến hóa của Darwin. Và cũng không giống như triết học Mác Lênin, từ cái kế thừa của học thuyết Darwin như vừa nêu, mà theo Đức Phật đó, có một số con người ở các hành tinh khác đi du hành tới cái hành tinh của chúng ta, lúc đó là chưa có con người đặt chân lên, rồi sống nếm đất nước hoa quả cũ ở trên hành tinh này, cảm thấy thích thú về những cái mới lạ mà ở hành tinh họ không có, cho nên họ đã quyết định định cư và trở thành những cư dân đầu tiên của hành tinh này. Thì qua cái lý giải này đó, thì chúng ta thấy rất rõ Đức Phật không bận tâm truy cứu về nguyên nhân đầu tiên của sự sống trên toàn vũ trụ, mà phân tích từ những cái sự kiện cụ thể cái nguồn gốc của con người trên từng hành tinh một. Còn cái nguồn gốc nguyên ủy của chúng đều không có sự bắt đầu. Và do đó chúng ta thấy là con người không thể là được tiến hóa từ các loài động vật. Dĩ nhiên là có kiếp thì con người là động vật, động vật làm con người tùy theo phước hay là nghiệp do các chủng loại động vật hữu tình tạo ra mà thôi, chứ không có một sự sắp xếp của Thượng Đế hay các thần linh cho phong trần thì phải phong trần, kẻ thanh cao thì đặng vào thanh cao, hoặc là cho con người thì được hưởng phước vật dưỡng nhân để ăn và giết thịt các loài động vật nhỏ kém hơn mình. Mà theo Phật giáo đó, đó là sự lựa chọn tự do ý chí, và sự lựa chọn sai đó thì dẫn đến hành vi mang nghiệp chịu quả xấu ở hiện tại và trong tương lai, còn chọn lựa đúng đó, thì mang lại hạnh phúc cho mình, cho người, và dĩ nhiên không chỉ ở hiện tại này mà còn nhiều kiếp về sau nữa. Vì đó, khi không tin rằng Thượng Đế tạo ra mọi thứ thì chúng ta phải tin rằng sự tương tác đó là ảnh hưởng như là một cộng hưởng về nhân quả. Cho nên sống với cộng hưởng nhân quả này, chúng ta không ỷ lại về những gì chúng ta đang có, vì chúng có thể vô thường và mất lúc nào. Phải tạo nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục hỗ trợ cho chánh nhân để có được hạnh phúc một cách an lành. Hãy nêu câu hỏi khác.
Mô Phật, tiếp theo là câu hỏi số 4. Triết lý căn bản nhất của Phật giáo là gì? Mô Phật.
Đạo Phật có thể được ghi nhận dưới hai góc độ: đạo đức học và nhận thức luận. Về nhận thức luận như vừa nêu, Đạo Phật chủ trương duyên khởi, tức là không có nguyên nhân đầu tiên và không có ai là quan trọng hơn hết. Tất cả đóng một vai trò chức nhân, và do vậy không thừa nhận có một cái tôi trong sự hãnh diện tự hào về các mối tương quan gia đình và xã hội nói chung. Về phương diện đạo đức học đó, thì Đức Phật cho rằng đó, mọi nỗi khổ niềm đau của con người đều có gốc rễ từ tâm và những biểu hiện tâm lý phát xuất từ tâm. Tham lam, sân hận, si mê, rồi hoài nghi, thiếu kiến thức, hoặc là những cái biểu hiện tâm lý kéo theo khác mang tính tiêu cực cho mình, cho người ở hiện tại và trong tương lai, là những nguyên nhân sâu xa của mọi nỗi khổ niềm đau, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội và cá nhân, chứ không có Thượng Đế tạo ra, hay là định mệnh ăn bài, hay là ngẫu nhiên hoặc là tự nhiên. Nó đều có nguyên nhân xa gần, trực tiếp hay là gián tiếp. Điều quan trọng là Đức Phật dạy chúng ta phải thừa nhận khổ đau, trở ngại, bế tắc là những hiện thực. Ta không nên phủ định nó bằng cách phớt lờ. Phớt lờ là một sự liều mạng, bởi vì chúng ta sẽ bỏ quên việc tìm nguyên nhân. Mà theo Đức Phật, thấy rõ được nguyên nhân của khổ đau thì mới tìm được con đường hạnh phúc. Còn ít nhất là chúng ta ngăn chặn, khoanh vùng, không để cho nỗi khổ niềm đau đó có cơ hội lây lan, phổ biến, mở rộng hay là trương phình. Do đó Đạo Phật dạy chúng ta một bản lĩnh đối diện cuộc đời để thấy rõ những trở ngại khổ đau mà mình đang có. Thì khổ đau theo Phật giáo thì gồm có rất nhiều các yếu tố, như là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương yêu mà phải chia lìa là khổ, ghét nhau mà phải gặp nhau là khổ, ước muốn nhiều mà không đạt được bao nhiêu là khổ, hoặc là chấp vào thân thể tổ hợp này cũng là khổ. Và những cái khổ đó nó mang tính vừa tâm lý vừa hiện thực, dù có muốn phủ định nó vẫn là một hiện thực thôi. Cho nên phải thấy rõ những trở ngại của mình thì chúng ta mới khá hơn được. Một quốc gia muốn tiến bộ và thấy cái yếu kém của mình nằm ở chỗ nào so với những quốc gia tiên tiến, và phải mạnh dạn đánh giá, thừa nhận những yếu kém đó, thì ta mới phân tích nguyên nhân về kinh tế, nguyên nhân chính trị, nguyên nhân xã hội, nguyên nhân dân sự, nguyên nhân luật pháp, vân vân, thì chúng ta mới tháo gỡ được vấn đề. Sau khi trình bày khổ như một thực tại và nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp của chúng, thì Đức Phật lại khuyên chúng ta có một niềm tin về hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn. Vậy là hạnh phúc ở đây là hoàn toàn đối lập lại với những cái khổ đau. Thì đó là một cái nhìn rất là toàn diện và tích cực. Và rất tiếc rất nhiều người không thấy được yếu tố này, chỉ cho rằng đạo Phật đó là đấu tố khổ đau nhiều quá, cho nên nó làm cho con người trở nên yếm thế. Thật ra đó là một cái ngộ vặt. Phải thấy rõ khổ đau thì mới thấy được giá trị của hạnh phúc. Chặn được nguyên nhân của khổ đau thì chúng ta mới có kết quả của Niết Bàn. Và Niết Bàn đó là trạng thái an lạc mà chúng ta có thể đạt được ở hiện tại. Và để đạt được an lạc hạnh phúc đó, giải quyết các vấn nạn sanh tử luân hồi cũng như là các vấn nạn của con người nói chung, thì Đức Phật đưa ra gồm có 8 yếu tố. Chánh kiến là tầm nhìn chân chính, không tin thượng đế, định mệnh, số phận an bài, và tin vào sự tương tác đa chiều của mọi sự hiện tượng. Chánh tư duy là tư duy đúng đắn về quy luật khách quan và chân lý của mọi sự hiện tượng. Những tư duy tích cực, không bị vướng dính với tham sân si. Rồi chánh ngữ là truyền thông về sự thật, truyền thông hòa hợp, truyền thông lịch sử văn hóa, truyền thông có lợi lạc và lợi ích. Thì chánh nghiệp là những hành vi không giết người mà bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, bảo vệ hạnh phúc gia ca của con người. Chánh mạng là đạo đức trong nghề nghiệp, tránh các nghề buôn bán vũ khí, nghề buôn bán nô lệ, nghề buôn bán lầu xanh, nghề đồ tể, nghề bào chế và buôn bán độc dược, vì những thứ đó nó dẫn đến sự giết người. Còn những nghề nghiệp gì luật pháp cho phép mà phù hợp với đạo đức của đạo Phật á, thì được xem là một nghề chân chính. Rồi chánh tinh tấn là sự nỗ lực về cái thiện, cái tích cực và những giá trị tâm linh, ngăn trừ cái ác, không để cho chúng tái xuất hiện trong tương lai. Những nỗ lực không bỏ cuộc giữ chừng trên các lý tưởng tốt, trên sự nghiệp và những mục đích cao thượng mà chúng ta theo đuổi. Chánh niệm là chúng ta thấy rõ được các cái vận hành của đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, rồi tâm, cảm xúc trong tâm, những ý niệm trong tâm và thân thể này như là những tổ hợp, để chúng ta không bị lệ thuộc vào chúng mà tạo ra những phiền não, nỗi khổ, niềm đau. Thì người thực tập được như thế được gọi là người đang sống với an vui và hạnh phúc ở hiện tiền. Và cuối cùng đó là chánh định, tức là thiền định, sự chuyển hóa toàn bộ những cái yếu kém về cảm xúc và tâm lý, thái độ và nhận thức. Nhờ đó chúng ta làm chủ được mọi phương diện của cuộc sống, chúng ta có được sự sáng suốt, tự giác được phát sinh ở mức độ đơn giản, thì có được tính sáng tạo, phát minh, sáng kiến, đóng góp cho mọi lĩnh vực tiên tiến trong xã hội cuộc đời. Thì theo Đức Phật đó, ai sử dụng bát chánh đạo làm chiếc chìa khóa hoạn năng để mở các bế tắc mà mình đang có, thì người đó có khả năng thực hiện rất nhanh chóng và dẫn đến sự thành công và bền vững trong sự thành công này. Do đó đó, lời dạy căn bản nhất của đạo Phật được xem là 4 sự thật thánh, vì nó có khả năng giúp cho một người phàm trở thành bậc giác ngộ. Do đó hiểu đạo Phật là phải hiểu 4 phương diện như là một cái quy trình quy khoa. Đầu tiên là thừa nhận bệnh tật là một sự kiện có thật. Sau đó là truy tìm nguyên nhân của bệnh, do chế độ sống, do gen di truyền, do ăn uống, do ảnh hưởng môi trường, hoặc là do lối sống tiêu cực, hoặc là bao gồm những thứ vừa nêu, rồi tin tưởng vào sức khỏe bình phục mà đỉnh cao nhất của nó là tuổi thọ và hạnh phúc, thì con được thực tập là phải có chế độ sống và điều trị rõ ràng. Thì cái quy trình của y khoa ngày nay là dựa 100% vào quy trình bát tứ diệu đế mà Đức Phật đã dạy. Cho nên bất cứ một pháp môn nào trong đạo Phật mà bỏ rơi tứ diệu đế thì không còn là đạo Phật nữa. Sự thực tập nào, giải quyết vấn đề nào mà không dựa vào phân tích nhân quả của bế tắc để dẫn đến cái nhân quả của an vui, thì sự thực tập và con đường đó được xem là phiến diện. Thấy rõ được như thế, tất cả các hành giả nên nghiên cứu và thực tập tứ diệu đế một cách rốt ráo, thì không lo gì hạnh phúc không có mặt với chúng ta bây giờ và tại đây. Hãy nêu câu hỏi khác.
Dạ thưa thầy, đây là câu hỏi kế tiếp. Là người nêu ra tám vạn trù khổ đau, Đức Phật có phải người truyền bá tư tưởng bi quan yếm thế đang khi con người cần hạnh phúc và bình an? Nam mô A Di Đà Phật.
Câu hỏi này đã được các triết gia và các nhà tôn giáo học cùng thề với Đức Phật đặt vấn nạn. Và trong kinh Tăng Chi đó, một số các triết gia Bà La Môn đã quy kết rằng Đức Phật là một nhà chủ trương yếm thế hay là đoạn diệt. Có một lần khi bị quy kết như thế, Đức Phật không phủ định và ngài thừa nhận, ngài nói rằng là rõ thật Như Lai là người chủ trương yếm thế, nhưng khái niệm và nội dung yếm thế mà được Như Lai chủ trương là khác hoàn toàn với ý niệm của đạo hữu vừa nêu. Người đặt vấn nạn đó trở nên rất ngạc nhiên. Đức Phật nói lời của Như Lai dạy là hãy chán bỏ tham sân si, chán bỏ nỗi khổ niềm đau, chán bỏ mọi bất công trong xã hội, chán bỏ tất cả những cái thuộc về phàm tục làm cho con người bị lận đận từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên sự nhàm chán đó là rất cần thiết để có được hạnh phúc ở hiện tiền bằng những nỗ lực chân chính, có phương pháp với trí tuệ chiếu soi. Do đó khi Đức Phật nói ở trong chân lý thứ nhất, cuộc đời này là có những thực trạng khổ đau, ngài rõ ràng không phải là tô đen cuộc sống như những người thiếu thiện chí đã hiểu. Chúng tôi vừa trình bày giáo pháp căn bản nhất của Đức Phật gồm có thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, hướng đến hạnh phúc niết bàn và con đường thực tập cụ thể. Thì rõ ràng đó, chặt bỏ ba vế còn lại mà chỉ bị ám ảnh bởi cái việc thừa nhận có khổ đau rồi quy kết rằng Đức Phật là một người chủ trương thế là một sự sai lầm, nếu không nói là sự thiếu thiện chí. Phớt lờ hay là phớt tỉnh ăn lê về nỗi khổ niềm đau của mình là một sự liều mạng. Một số người trong chúng ta có thói quen như thế, khi bệnh được khuyên là khám bác sĩ ở một bệnh viện có uy tín thì nhiều người lắc đầu hỏi sao vậy, vì sợ phát hiện ra bệnh là khổ lắm. Bộ khi mình không phát bệnh ra bệnh mình không khổ à, khổ gấp đôi, và có nhiều chứng bệnh dẫn đến cái chết trong vòng 6 tháng thôi. Cho nên y khoa khuyên chúng ta là cứ phải 6 tháng một lần ta phải khám tổng quát để ngăn chặn những tình trạng, đừng để cho chúng trở nên quá muộn. Chúng ta cũng phải tự gọi là khám bác sĩ tâm linh để coi nỗi khổ niềm đau về cảm xúc, thái độ, tâm tư và các hành vi của mình, bao gồm các thói quen trong ứng xử, nó có thật sự làm cho mình khốn đốn, lận đận, bế tắc hay không. Nếu có, ta phải thừa nhận và nhờ người có kinh nghiệm để tháo mở giúp. Và chúng ta phải thực tập khi được truyền trao các kinh nghiệm đúng phương pháp. Vì đó, ai có bản lĩnh thừa nhận những trở ngại về bản thân, gia đình, xã hội, quốc gia và toàn thế giới thì người đó mới có cơ hội để điều chỉnh tất cả mọi thứ. Chúng ta thấy người Nhật Bản giáo dục con em của họ, đất nước chúng ta bị thiên nhiên không ưu đãi, sóng thần động đất như là mối đe dọa và buộc chúng ta phải sống chung với chúng. Tương lai của Nhật Bản nằm trong tay của các em. Các thầy cô giáo dục bản thường dạy như thế trên lớp, và các em phải nỗ lực 10 lần so với các học sinh cùng lứa tuổi ở các quốc gia khác vốn có những cái tiềm năng về môi trường, sự an toàn về vệ sinh thái hơn là đất nước Nhật Bản. Nhờ cái giáo dục thừa nhận những yếu kém và những cái bất hạnh về thiên tai mà người Nhật đã có một sức chịu đựng rất là đặc biệt so với các cộng đồng dân tộc ở các quốc gia khác. Đó là biết thừa nhận bế tắc là một hiện thực để chúng ta nỗ lực vượt qua nó. Thế còn mình á, tài nguyên thiên nhiên có nhiều mà lúc nào cũng ca ngợi đất nước ta rừng vàng biển bạc, thật có trường sống ảo ấy. Có những giai đoạn mình nghèo sơ nghèo sát, rừng đâu mà vàng, biển đâu mà bạc, rừng có lá vàng thì có, biển có ống ánh ánh sáng mặt trời thì có, bạc đâu nằm ở dưới biển. Nước ta không có được cái nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như thế. Do đó bơm phồng sự thật đó là một cái nguy hại, mà thừa nhận cái yếu kém dĩ nhiên là không nên bi quan về nó. Ta thấy yếu kém để ta khắc phục vươn lên, và thấy yếu kém để từ đó chúng ta bạc nhược, yếu đuối, than thở, thủ thường, chấp nhận số phận là một sự sai lầm dẫn đến chết người. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta sau khi thấy rõ được những yếu kém, những bệnh tật, những trở ngại, những bất ổn về xã hội và chính trị, chúng ta phải nêu quyết tâm truy ra cho bằng được nguyên nhân nó từ đâu thì mới có thể có một giải pháp thích đáng. Và giải pháp rõ ràng Đức Phật không hề khích lệ chúng ta là cầu nguyện, quan sinh, sử dụng thần chú, mà lại phải có những bước đi bắt đầu bằng nhận thức sáng suốt để tìm ra một giải pháp, rồi có những hành vi cụ thể, có những giải pháp cụ thể, có những nỗ lực cụ thể. Đó là một quy trình mà bất kỳ một lĩnh vực ngành nghề nào cũng phải làm và trải qua. Đó là con đường duy nhất để giải quyết các vấn nạn. Hãy nêu câu hỏi khác.
Một phần. Tiếp theo là câu hỏi số 6. Nếu Niết Bàn được quan niệm là hạnh phúc tối thượng, thì Niết Bàn là gì và ở đâu? Một phần.
Nibbana trong tiếng Pali và Nivara, Nirvana ở trong tiếng Sanskrit là một thuật ngữ chỉ cho trạng thái an lạc tuyệt đối khi một con người sau khi nỗ lực thực tập chuyển hóa tham sân si. Đó cũng là một trạng thái mà toàn bộ mọi nỗi khổ niềm đau không còn cơ hội để bám víu được nữa. Và đạo Phật cho rằng Niết Bàn không phải là một cảnh giới vật chất. Niết Bàn không phải là một cảnh giới của mặt trời, mặt trăng, hành tinh, định tinh, mà nó là một cái dòng thanh tịnh của tâm thức. Do đó hiểu Niết Bàn một cách đơn giản nhất là Parama Sukha, tức là hạnh phúc tối thượng. Hạnh phúc tối thượng trong thuật ngữ Phật học được hiểu là khi mà một người thực tập đạt được quả thánh A-la-hán trở lên, kể từ đó về sau người đó sẽ không còn bất kỳ một sự thối chuyển nào về đạo đức, tâm linh và tội giác. Người đó đã trở thành thánh một cách vĩnh viễn và không hề có những hành vi mang lại khổ đau cho mình, cho người, cũng không còn có những nhận thức mê lầm, mê tín, rồi cũng không có những cách giải quyết vấn đề sai phương pháp. Dầu bị áp lực hay là cạm bẫy là ảnh hưởng tiêu cực của xã hội cỡ nào đi nữa, thì người đó vẫn sống trọn vẹn với trí tuệ và đạo đức 100%. Đó là một mẫu con người lý tưởng khi mà chất liệu Niết Bàn đã có mặt trong tâm và cuộc đời của một người đã được chứng đắc. Cho nên sau khi chứng đắc đó, thì các bậc thánh vẫn sống cuộc đời tiếp tục như tất cả chúng ta, nhưng trong đi đứng nằm ngồi và các hành động và sự giao tiếp của Ngài, chánh niệm và tuệ giác có mặt thường trực 100%. Chắc Ngài là một điểm mẫu về mô phạm đạo đức và lý tưởng sống. Do đó chúng ta phải tin rằng là mình có thể đạt được trạng thái Niết Bàn hạnh phúc đó ở hiện tại. Và để đạt được nó đó thì việc thực tập phải có nghệ thuật để chuyển hóa tham sân si, rồi dùng nhiều pháp môn để vượt qua các thói quen, rồi thay đổi lối sống điều chỉnh nhận thức, làm chủ sáu giác quan, để chúng ta không còn có một cái phản ứng dị nguyên khi mắt thấy màu sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự gửi, sự biết. Mọi chấp trước về phản ứng cảm xúc của một người chứng đắc niết bàn không còn nữa. Trong khi phần lớn chúng ta đối với cái gì hợp gu, sở thích thì chúng ta dẫn đến sự thích thú, nhiễm trước và sở hữu quá nó, và chúng ta sẵn sàng bảo vệ cái tính sở hữu này bằng những cuộc chiến, loại trừ, thậm chí là giết chóc lẫn nhau. Đó là bản chất đồng thăng. Còn đối với những người, đối tượng, sự vật, sự kiện, vấn đề ta không thích thì dẫn đến tình trạng là chán bỏ, dứt bỏ, thiếu trách nhiệm, hoặc là sân hận, bực dọc, tức tối, vân vân. Và đó chính là biểu hiện của lòng sân. Chỗ nào tham và sân có mặt như là hai phản ứng cảm xúc và nhận thức thì cho đó vô minh đồng thời hiện hữu. Như vậy phần lớn chúng ta là sống với các phản ứng của tham sân si về phương diện tâm lý, nhận thức cũng như là hành động. Trong khi một người chứng đắc niết bàn á, thì làm chủ được tâm lý, nhận thức và hành vi, cho nên hành động của các ngài và ảnh hưởng từ hành động đó bao giờ cũng là sự lợi lạc, an vui, hạnh phúc cho xã hội và tha nhân nói chung. Cho nên chứng đắc niết bàn là ở trên hiện tại này, chứ phải chờ khi chúng ta tắt hơi thở, lìa khỏi đời ở một thế giới cực lạc Tây Phương hay là bất cứ một cảnh giới nào của các đức Phật. Ở hiện tại mà không có được niết bàn thì đừng có hầu mà mong rằng là sau khi chết ta vãng sanh cảnh giới Phật này, cảnh giới Phật nọ. Cái việc vãng sanh đó là cái kết quả trực tiếp của hạnh phúc chúng ta đạt được ở hiện tiền. Và do đó phải làm sao đạt được chánh nhân hạnh phúc hiện tại như là nguyên nhân để xây dựng tịnh độ, thì hy vọng sau khi chết đó, chúng ta mới tùy nguyện vãng sanh. Bằng không đó thì đó chỉ là một ước mơ và sẽ không bao giờ là một hiện thực. Xin yêu câu hỏi khác.
Thưa Thầy, sau đây là câu hỏi kế tiếp. Nếu nhân quả là có thật thì tại sao có người làm lành mà không được hạnh phúc? Nam Mô A Di Đà Phật.
Nhân quả có thật là một sự thật không thể phủ định. Và tình trạng làm lành đó mà không hưởng được phúc hiện tại đó, có thể nó có nhiều nguyên nhân khác nhau. Và sau đây là các nguyên nhân chính. Thứ nhất, làm lành bằng một động cơ không trong sáng, tức là cái tính vị kỷ, tham danh và nhiều cái tác động tiêu cực khác khi một hành động được thực hiện đó, đã làm cho quả của nó không trổ đúng như là nguyện ước mà người đó đã muốn. Ví dụ một tên cướp hay là băng nhóm mafia giả dạng làm từ thiện cho trẻ em nghèo và những người già để luật pháp bị mờ mắt, hoặc là những người làm công tác luật pháp sẽ không ngờ rằng là những cái kẻ làm hành động thiện cho những mảnh đời cơ nhỡ như thế này lại là một cái kẻ tội phạm có tổ chức như là con bạch tuộc. Đó là cái cách làm để mà qua mắt luật pháp, thì rõ ràng hành động thiện đó không thể nào được xem là có động cơ thiện, và do vậy không thể nào trổ quá thiện như chúng ta mong đợi nào. Điều thứ hai, làm thiện nhưng mà không có phương pháp thực hiện đúng, cho nên đâu có kết quả. Ví dụ rất nhiều người nông dân gieo trồng lúa đúng vụ mùa, bón phân, tưới nước, ánh sáng đủ hết, nhưng mà vì các cánh đồng đó nằm dọc theo con đường cao tốc vừa mới được xây dựng, mà ánh sáng đèn của nó đó đã làm cho lúa không thể nào trổ bông, thì như vậy hành động thiện này đã bị tác động tiêu cực của những cái yếu tố ngoại tại đang diễn ra xung quanh, và đồng thời với hành động thiện đó được gieo trồng. Như vậy nhân quả không chỉ đơn thuần thể gieo nhân là có kết quả, mà nó phải có sự hỗ trợ tích cực của các điều kiện thuận lợi. Bỏ qua yếu tố về duyên thuận lợi, nguyện vọng chân thành chúng ta sẽ trở thành là một sự thất vọng, nặng hơn nữa là một sự tuyệt vọng. Do đó là người Phật tử đó, khi làm các việc lành mà muốn cho quả được trổ, ta phải chăm sóc và tạo những điều kiện thuận lợi cho sự trưởng thành của nó được đảm bảo thì mới dừng. Chứ còn gieo xong rồi đã đi là không có kết quả. Ví dụ giờ ta rải các cái hạt loại ngũ cốc xuống một mảnh đất phì nhiêu, hoặc là các hạt cải trên một đám ruộng, rồi chúng ta không có cho người chăm sóc, không đặt cái hình nơm để cho các loại chim chóc sợ không dám xà xuống cánh đồng, thì những con chim sẽ xuống ăn sạch các hạt giống này. 3-4 tháng sau chẳng có một cái mầm nào lấy đâu mà có thành quả về vụ mùa được. Cho nên gieo nhân không vẫn chưa đủ, và gieo mà không có phương pháp cũng không dẫn đến một kết quả nào. Điều thứ ba, những tác động phức tạp của nhân quả quá khứ hiện tại để ảnh hưởng đến cái quả trong tương lai. Ví dụ như một người nào đó ở năm nay mới bắt đầu là gieo trồng các cái việc tốt như là bố thí, cúng dường, mà trong khi đó quá khứ của họ đó là trộm cắp, lừa đảo, hay là bỏng sẻn về tài sản, làm cho biết bao nhiêu người ta chết vì cái sự bỏng sẻn này, hay là có kiến thức mà giấu giếm không dám chia sẻ phổ biến, làm cho biết bao nhiêu người ta rơi vào cái sai dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Thì việc bố thí trong hiện tại này nó chưa đủ sức để trổ thành cái quả phúc, bởi vì ta bị cái nghiệp cũ trong quá khứ nó tác động, và khi tác động á thì nó mang tính lợi trừ, và cái còn lại đó là cái kết quả. Giống như ngày hôm qua mình mới ăn một cái loại thực phẩm thiêu, hay là dầu quá nhiều, hay là quá nguội, hay là có một số vi khuẩn, nó làm cho chúng ta bị chột dạ, hay là bị lạnh bao tử. Thì ngày hôm nay đó, nếu chúng ta có ăn phở, hủ tiếu, cơm tấm hay cái gì nó ngon miệng giống như trước đây, thì cái cảm giác ngon miệng không còn nữa. Chúng ta ăn vào vài ba gấp, vài ba muỗng là cảm giác nó bị ứ hơi rồi, nó dở ngược rồi, nó mệt rồi, và nó y ạch cái bao tử chúng ta nhiều hơn. Vậy là do vì cái tác động của cái quá khứ đó làm cho cái tiếp nhận của chúng ta này không có kết quả được. Đó là cái tác động tiêu cực của một cái quá khứ. Và phần lớn chúng ta không thấy rõ được quá khứ của kiếp trước, hoặc là quá khứ của nhiều năm trước. Nhiều lúc mình làm sai vô tình mà mình không để ý, hoặc là làm sai cố ý mà mình không có thừa nhận và cũng không hề có sám hối, thì những cái ảnh hưởng nghiệp xấu đó đã tác động trực tiếp lên con người thiện với những hành vi thiện hiện tại qua công thức bù trừ. Kết quả là làm thiện rồi bị bù trừ hết, cho nên cũng không có một kết quả nào hết. Điều đó vẫn tốt hơn là không làm một việc thiện nào, thì hậu quả xấu nó lại càng nghiêm trọng hơn thế nữa. Cho nên cả trong ba tình huống vừa nêu, người làm một việc thiện dầu chưa có kết quả tắc thề cũng đừng vì thế mà chán nản, thất vọng, bỏ cuộc, bởi vì giá trị nhân cách và những tác động tích cực của hành vi thiện đó ít nhiều vẫn có. Nó làm cho chúng ta sống tốt hơn, có giá trị hơn, an vui hơn, hạnh phúc hơn. Và do vậy khuyên tất cả mọi người hãy nỗ lực làm lành. Xin nêu câu hỏi khác.
Mô Phật. Tiếp theo là câu hỏi số 8. Nghiệp báo là gì? Nó ảnh hưởng thế nào đến đời sống con người? Mô Phật.
Về nghĩa đen á, báo là kết quả, và tắt với chữ báo ứng. Và nghiệp á, là các hành vi, từ lời nói, suy nghĩ cho đến các việc làm cụ thể. Quả báo của các hành vi đó thường diễn ra ở hiện tại, và một số khác là trong tương lai gần và là tương lai của kiếp sau. Để cho một hành động dẫn đến một cái kết quả thì nó lệ thuộc vào các duyên, tức là tính điều kiện. Và do đó đó, chúng ta có thể dựa vào công thức của nghiệp và quả báo để điều chỉnh các hành vi xấu ác của mình trong quá khứ, hoặc là tô bồi những giá trị hỗ trợ để chúng ta sống tốt ở hiện tại và trong tương lai. Một hành động xấu đó nó ảnh hưởng chúng ta không phải ngay sau khi sự hành động nó đã được kết thúc, mà nó còn kéo dài về nhiều năm, thậm chí là vài chục năm về sau nữa. Ví dụ như luật pháp trên thế giới này nó đều có cái quan niệm chung ở chỗ đó là một kẻ đã phạm pháp và giết người, trộm cắp, thì sau khi mãn án tù đó thì họ vẫn còn được xem là đối tượng đang được theo dõi và xem xét. Cho nên như một kết quả tất yếu, các cái hợp đồng lao động và kinh tế của người đó sẽ gặp trở ngại, rất nhiều người ngại ngùng không dám ký hợp đồng với những người này. Như vậy đó là cái ảnh hưởng tiêu cực từ cái nghiệp xấu đã làm, có thể là 3 năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước. Mặc dù bây giờ người đó không còn làm xấu nữa, nhưng mà cái ảnh hưởng tiêu cực đó làm cho người ta không dám ký hợp đồng. Hoặc là có một số người khác á, là do vì mấy năm ngồi trong tù, cho nên cái nghề nghiệp của mình nó bắt đầu nó bị lụt rồi. Rồi ra tù á, thì tuổi nó lại lớn, cái cơ hội để có được việc làm nó lại bị giảm. Bởi vì cái sự gián đoạn nào đó nó làm tác động tiêu cực ở hiện tại và trong tương lai. Đó là điều mà chúng ta không thể phủ định. Cho nên một hành động xấu nó thường có những cái di hưởng của nó. Giống như một cái cơn động đất ngày 11 tháng 3 2011 ở tại Nhật Bản á, trên 9 độ Richter. Thì sau đó cho đến thời điểm này nó có khoảng là 50 cái cột dư chấn, mà trung bình từ 2 độ Richter cho đến là 7 độ Richter. Sau một cái ảnh hưởng tiêu cực rồi, nó còn kéo theo những cái ảnh hưởng khác nữa. Ở bên ngoài đời thường nó có cái thuật ngữ ta gọi là cái phản ứng Doraemon. Gần đây thì có cái khái niệm mới là cuộc cách mạng hoài nhài. Tức là một cái tác động nó kéo theo những cái tác động khác mà Đạo Phật đã nói từ xa xưa là duyên khởi rồi. Còn dân gian Việt Nam thường nói là họa vô đương chí. Thì họa nó đến không phải là một lần, nó tới cái này nó kéo theo cái kia, nó ảnh hưởng tác động không mà, nó làm cho chúng ta bị lận đận, ba chìm bảy nổi tám lên đê. Cho nên là thấy rõ được cái ảnh hưởng tiêu cực đa chiều và dư hưởng của nó, như là những cái cục dư chấn ở trong đời sống đạo đức, thì người tu học Phật phải làm sao làm chủ được các hành vi. Và Đức Phật cũng nói rằng là ngay cả các hành vi không có dụng ý vẫn mang đến những hậu quả tốt và xấu của nó. Cho nên muốn có một đời sống hạnh phúc thì phải tạo các hành động tốt, dầu vô tình hay là có dụng ý, và hạn chế một cách tối đa các hành vi xấu ác trái với đạo đức và luật pháp, để chúng ta không phải hối hận và chịu cái hậu quả xấu của chúng về sau này. Tương tự về phương diện tích cực thì nghiệp báo cũng có chiều hướng tích cực. Ví dụ như chúng ta đã từng có công với tổ quốc, rồi sau khi chúng ta về hưu thì chúng ta vẫn hưởng được những cái chế độ ưu đãi đặc biệt dành cho những người đã có công. Và cái uy danh của chúng ta nó ảnh hưởng tích cực đến con em của mình. Ví dụ nghe đến tên của những nhân vật mà lỗi lạc, chẳng hạn như Thi Hà Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, mà ai là con cháu trực hệ thì tự động người ta có thiện cảm liền, ta quý trọng. Cái ảnh hưởng đó dân gian Việt Nam từng nói là cha để đức cho con, mẹ cũng để đức cho con, là vì thế. Còn trong trường hợp là tiêu cực á, thì người ta lại nói cha mặn con khát nước. Dĩ nhiên không có khát trực tiếp, nhưng mà khát thì có nghĩa ảnh hưởng về lý lịch, ảnh hưởng về uy tín, ảnh hưởng về cái tác động đa chiều theo nguyên tắc của duyên khởi mà Đức Phật đã nêu ra. Đó là cái ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực của một nghiệp báo chúng ta đã làm trong quá khứ mà chưa có dứt điểm được ở hiện tại này. Hãy đi câu hỏi khác.
Thưa Thầy, đây là câu hỏi kế tiếp. Vô ngã là gì? Nếu con người là vô ngã thì ai sẽ chịu trách nhiệm đạo đức, luật pháp và dân sự của các hành vi? Nam Mô A Di Đà Phật.
Đây là câu hỏi rất sâu và rất hay. Ta có thể phân định vô ngã dưới ba góc độ. Về phương diện nhận thức luận á, học thuyết vô ngã nhằm giúp chúng ta có một nhận thức đúng về bản chất của mọi sự vật hiện tượng đang là trong vũ trụ bao la này. Cái tính chất đang là của sự vật hiện tượng đó là tổ hợp, nó được hình thành bởi rất nhiều yếu tố, trong đó có những yếu tố từ tự thân của nó và những yếu tố của xung quanh. Một tờ giấy được làm bởi những yếu tố không phải giấy, đó là cây. Và cây đó được làm bởi những yếu tố không phải cây, đất, nước, ánh sáng, điều kiện môi trường sống xung quanh. Và cứ như thế chúng ta phân tích theo duyên khởi đó, nó lại tác động bởi nhiều yếu tố khác nữa. Cho nên trong vũ trụ này, từ những vật lớn nhất như là địa cầu cho đến những vật nhỏ nhất mà chúng ta phải thấy bằng kính lúp hay là hiển vi, đều là một tổ hợp, giữa chúng có một khoảng cách rất lớn. Cái đó là gọi là vô ngã. Hôm ngày nay nói thêm một điều là các yếu tố nguyên tử phân tử đó đang vận hành với một tốc độ rất lớn. Về phương diện tâm lý học, vô ngã là thái độ khiêm cung lễ độ, không xem mình là trục xoay của chân lý, không xem cái tôi của mình là hơn cả ông trời, không xem mọi thứ là bằng cái nắp dung, mà thấy rõ được cái tính tiềm năng của mọi người, biết cân nhắc học hỏi những điều hay từ bất cứ ai, rồi biết nâng đỡ hỗ trợ cho những người yếu kém hơn mình, và không bao giờ có cái tâm hãnh diện tự hào cao ngạo. Người vô ngã như thế sẽ được đắc nhân tâm, sống tốt và được mọi người quý trọng. Về phương diện đạo đức học á, thì người thực tập vô ngã sẽ có tinh thần vị tha, tức là dấn thân vì lợi ích của tha nhân lên làm đầu hơn là lợi ích cho quyền lợi của mình, sở hữu của mình liên hệ đến bản thân và những người thân thương. Cái tinh thần đó nó rộng mở làm cho chúng ta thấy tứ hải giai huynh đệ. Do đó khi truyền bá học thuyết vô ngã, Đức Phật vẫn dạy chúng ta tiếp tục chịu trách nhiệm trực tiếp về các hành vi đạo đức của mình đối diện trước luật pháp và dân sự. Ví dụ như Ngài dạy chúng ta mỗi khi thể hiện một hành động nào xem nó có trái luật pháp hay không, nó có làm ai phật lòng hay không, có ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường hay không, nó có làm cho chúng ta phải chịu những hậu quả xấu trong tương lai hay không. Nếu câu trả lời là không thì chúng ta mới làm. Và do vậy người vô ngã sẽ sống với trí tuệ, và kết quả là sẽ không bao giờ vi phạm luật pháp, đạo đức và để lại những cái ấn tượng tiêu cực về quan hệ dân sự. Cho nên thực tập vô ngã nhiều chừng nào, chúng ta sẽ là một người sống đạo đức và có giá trị cho mình và cho mọi người chừng ấy. Xin đi câu hỏi khác.
Mô Phật, tiếp theo là câu hỏi số 10. Đạo Phật không chấp nhận có một linh hồn vĩnh cửu, vậy cái gì là chủ não trong tiến trình sinh tử luân hồi? Mô Phật,
không chấp nhận có một linh hồn vĩnh cửu bởi các lý do sau đây. Thứ nhất á, cái khái niệm linh hồn vĩnh cửu trong các tôn giáo đó là không giải thích được. Ví dụ như trong Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, cái ngày phán quyết cuối cùng á, Thượng Đế sẽ cân phân ai có tội thì đầy xuống quả ngục đời đời kiếp kiếp để chịu khổ đau. Ai có phước tin theo Chúa, vâng lời Chúa thì cái đó sẽ được đưa lên thiên đường sống hưởng phúc hay là hưởng nhan Đức Chúa kiếp kiếp đời đời. Và nếu chúng ta đặt ra câu hỏi trong thời gian mà chưa có ngày phán quyết, mà theo cái mê tín của các tôn giáo này là vào năm 2000, vâng có thật đó, thì họ ở đâu? Không có câu giải đáp. Và hiện nay hành tinh chúng ta là có khoảng là 6 tỷ rưỡi người, trải dài 5.000 năm mà có sự sống con người đó, thì chúng ta biết là nhân lên nó đến cả vài trăm tỷ, cộng hết với lịch sử của con người đã chết trong quá khứ, thì rõ ràng là trên hành tinh này không có đủ chỗ cho các linh hồn đứng nếu như chúng ta tin rằng là chờ đến ngày phán quyết là có thật. Do đó theo Phật giáo đó thì tâm thức, còn gọi là tâm tái sinh, sẽ rời khỏi cái thi thể này khi con người trút hơi thở, não hoàn toàn ngưng hoạt động, tim ngừng đập, các giác quan là ngừng cái phản ứng thấy nghe ngửi biết, thì tâm đó là tiếp tục theo nghiệp thiện hay là ác đã tạo ở hiện đời và nhiều kiếp về trước để tiếp tục tái sinh trong năm cảnh giới, hoặc là tái sinh làm chư thiên, Atula và con người nếu phước báo từ mức trung bình trở lên. Ba cảnh giới đó là ba cảnh giới của con người. Rồi tái sinh làm các loài động vật có tình thức, nếu như đời sống thú tính quá cao, hưởng thụ quá nhiều, tri thức quá kém và cái bi lụy là quá lớn, và những cái hành vi độc ác đó, nó cũng quá ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội và cộng đồng nói chung. Còn do liên tiếp về tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, danh vọng, quan trái hay là hận thù, thì một số chúng sinh sau khi chết á, bị ức chế tâm lý, không thừa nhận cái chết là một sự thật vô thường diễn ra với năm tháng ngày giờ khai tử là một sự thật, cho nên họ tồn tại trong cảnh giới ma quỷ. Thì ngay cả trong cảnh giới của ma quỷ thì Đạo Phật vẫn không cho rằng đó là một cái linh hồn vĩnh cửu, đó chỉ là một cái dòng chảy của tâm thức giống như là dòng điện trong một bóng đèn. Bóng đèn hư, con chuột hư, tăng vô hư, dòng điện không phát huy ra ánh sáng, chứ không vì thế mà chúng ta hiểu rằng là dòng điện mất đi một cách vĩnh viễn. Như vậy tương tự, sau khi bỏ thân này giống như cái bóng đèn hư và các bộ phận tạo ra sự sáng bóng đèn không hoạt động, thì cái dòng điện tâm thức là tiếp tục tái sinh theo nghiệp hay là phước, và do đó chúng ta sẽ có mặt với hình thức là những kiếp người là khác nhau, có phước báo, giàu sang hay là bị nghiệp quả trở nên nghèo hèn, rồi cao ráo là nhỏ con, mập hay là ốm, da vàng, da trắng, da màu, rồi các cảnh huống, giới tính nam hay là nữ, vân vân, đều do chính các hành vi nghiệp của chúng ta tạo ra. Và cái tâm tái sinh đó mang theo trong tiến trình sanh tử luân hồi, chứ nó không bao giờ mất hẳn. Và từ đó chúng ta mới thấy cái hiện tượng là thần đồng, thiên tài, là năng khiếu bẩm sinh, hoặc là các cái cá tính khác nhau giữa mình và những người song sinh, hoặc là giữa người A với những người B trong xã hội là một hiện thực. Và nếu mà không mang theo cái dòng tâm thức đó thì tất cả mọi người sinh ra trên cuộc đời này là giống nhau, mà trên thực tế là không ai giống nhau. Cho nên những nghiệp đó đã được kế thừa trong sanh tử. Cho nên tâm tái tục hay là thức ai là gia, nó theo Phật giáo Đại Thừa là chủ thể tái sanh trong sanh tử luân hồi để chịu hậu quả xấu của các hành vi bất thiện, hoặc là hưởng phúc quả từ những hành động thiện đạo đức và tâm linh. Xin đi hỏi các.
Thưa thầy, đây là câu hỏi số 11. Luân hồi trong đạo Phật có nghĩa là gì? Làm thế nào để biết con người và các loại vật chịu luật luân hồi chi phối?
Nam Mô A Di Đà Phật.
Luân hồi là một khái niệm lấy hình ảnh của bánh xe đang được lăn. Và cái tính tương tục của sự lăn đó, đó làm cho nó không tách rời khỏi cái quỹ đạo của sự lăn, để ám chỉ rằng là các hành vi trong đời sống của con người, đạo đức hay phi đạo đức, hợp luật pháp hay là không hợp pháp, tiếp tục lăn trong cái quỹ đạo của sự sống vốn không có bắt đầu và do vậy cũng không có điểm kết thúc. Theo đạo Phật đó, thì cảnh giới luân hồi gồm có năm. Cao nhất là chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh, có phước báo về nhan sắc, tuổi thọ, sức khỏe, kiến thức và môi trường sống tốt hơn là con người trên hành tinh của chúng ta. Kế đến là con người Atula, kém phước hơn chư thiên nhưng cao hơn là con người trên hành tinh của mình. Thứ ba là con người chúng ta, rồi có nhiều chủng tộc, màu da, vóc dáng, dây di truyền, bối cảnh văn hóa, tôn giáo, chính trị, xã hội hoàn toàn khác nhau, tùy theo phước hay là nghiệp của họ đã tạo, một cách có ý thức là vô thức, từ chính họ hay là do tác động xung quanh, hoặc bao gồm tất cả những thứ vừa nêu. Và con người chúng ta được xem là trung bình về phương diện phước báo. Nếu chúng ta đặt phước và nghiệp thành một cái thang biểu, lấy điểm chính giữa là trung bình. Còn súc sinh đó là lối sống thú tính, nặng về những hành vi xấu ác, cho nên bị chìm đắm ở trong cảnh giới mà không phát triển được đạo đức, lối sống xã hội, có tổ chức, có kinh nghiệm, có giáo dục, có truyền thông như con người có phước báo của chúng ta. Và bị vướng kẹt trong một thời gian nhất định trong cảnh giới trung gian của ma và quỷ, là do liếng tiếc trong tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp và hận thù cũng như là quan trái, bao gồm các hình thức tự tử nói chung. Như vậy là năm cảnh giới này được xem là các đối tượng mà cái bánh xe lăn chuyển trong nhiều kiếp sống làm cho chúng ta phải đào thai kiếp này làm con người này, đào thai kiếp khác làm con người khác, có khi thì làm con người, khi thì làm động vật, khi làm động vật, khi làm con người. Tất cả là do vì chúng ta sống bị tác động bởi tham sân si mà ra. Và để chấm dứt được cái vòng lăn chuyển của luân hồi trong các cảnh giới vừa nêu, thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải thực tập bát chánh đạo, chuyển các loại thức trở thành trí tuệ, để chúng ta phát huy được các đức tính từ bi hỷ xả một cách trọn vẹn, thì chúng ta mới chấm dứt được nó. Và sự có mặt tiếp tục chúng ta được Đức Phật nói ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, nó giống như vầng mặt trời dán mặt chỗ này, sau 12 giờ thì nó trở thành là ban đêm ở nửa vòng của trái đất, như trở thành ban ngày ở nửa vòng trái đất còn lại. Nói một cách khác là các bậc thánh sau khi qua đời đó thì tiếp tục có mặt ở các hành tinh khác để độ sinh, chứ không bao giờ mất hẳn hay là mất khỏi hành tinh này như một số người nghĩ rằng là chết là hết. Làm thế nào để biết có luân hồi? Nó có nhiều cái cách để chúng ta chứng minh được, bằng phương pháp quy nạp, loại suy, diễn dịch, hoặc là nhiều cái phương pháp trực nghiệm tâm linh khác nhau. Thứ nhất là về phương pháp về tính tiềm năng, cho phép chúng ta suy luận á, có những cậu bé thăng động mới sinh ra là có năng lực đặc biệt hơn con người, mặc dầu cha mẹ chúng là không có kiến thức, thậm chí là mù chữ nữa. Và theo thuyết gen di truyền đó thì chúng ta không thể nào lý giải được tại sao cha mẹ thất học mà con cái là một thăng đặc. Theo Phật giáo là các cái kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực sở trường của thằng đồng này đó đã được gieo trồng rất nhiều ở cái kiếp gần nhất, và sau khi chết đó, cái tiềm năng kiến thức đó nó tiếp tục tồn tại trong những cái nếp nhăn trên trán. Chỉ cần đọc sách, nghe kể chuyện về, hoặc là tình cờ biết đến, thì những cái kiến thức đó bắt đầu nó nảy nở ra, và người đó sử dụng không phải là mới bắt đầu mà trở thành là một sự kế thừa, có một cái quá trình rất là lớn. Và đây cũng là cái cách mà đạo Phật lý giải đó, sự khác biệt trong sinh giới giữa con người với con người, giữa con người với các loài động vật, là trên cái học thuyết tiềm năng mang các hạt giống. Đó là một cái hiện tượng có thật. Dưới cấp thiên tài là gồm dưới cấp thần đồng là có các thiên tài, dưới thiên tài có các nhân tài. Và rõ ràng không phải là do cái thời gian đầu tư mà họ giỏi như thế, họ giỏi bẩm sinh rồi. Cái bẩm sinh đó không phải do trời tạo ra, không phải tự nhiên mà có, mà do nó kế thừa các cái nhân ở trong đời sống quá khứ. Điều thứ hai là về thực nghiệm khoa học ngày nay đó, thì chúng ta thấy gần đây ở tại Việt Nam vào những năm cuối của những tháng cuối của năm 2010, chúng ta thấy một tỉnh Tây Nguyên đó có một cậu bé sanh ra rồi kể với cha mẹ hiện tại của mình về cha mẹ quá khứ cách đây vài năm, nhà cửa, tên tuổi, hình thù, vóc dáng, cá tính, rồi số tiền để trong ngân hàng, mối quan hệ thân thuộc của cha mẹ đó. Nó vành vách đến độ là cha mẹ ruột hiện tại phải sợ và dẫn đến kiểm chứng. Và khi đến kiểm chứng thì đúng y phóc, cậu bé này chưa từng bước ra khỏi nhà. Những hiện tượng như thế đó thì mới có lần đầu ở tại Việt Nam, do báo chí đưa tin rần rộ vào cuối năm 2010. Còn ở trên hành tinh này nó có hàng trăm ngàn sự kiện như thế được viết thành các sách rồi. Quý vị có thể tìm đọc cái quyển sách Luân Hồi do Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay chúng tôi biên tập xuất bản cách đây một tháng. Trong đó các khoa học gia, các nhà bác sĩ đã viết lại những cái kinh nghiệm thực nghiệm đó, mà họ là những nhân vật lỗi lạc về lĩnh vực khoa học chứ không phải là những người mê tín dị đoan, và thuộc các tôn giáo khác chứ không phải là các Phật tử. Nhưng mà trước những sự thật như thế, cái lương tâm của họ không cho phép họ phải phủ định những thứ này, họ phải công bố nó. Đó là cái tác phẩm với những dữ liệu rất là xác thực, rất hay. Điều thứ ba, cái nguyên lý Đức Phật nói bất tăng bất giảm và bất sanh bất diệt, cho phép chúng ta suy luận á, mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ này là không mất đi một cách vĩnh viễn. Và lĩnh vực bảo toàn năng lượng của khoa học hiện đại đó cũng có cái quan điểm y dịch như là Đức Phật thôi. Các hành động cũng vậy, nó cũng bảo toàn. Rồi kiếp sống con người nó cũng lại tiếp tục tiếp nối chứ không có mất đi. Mà nếu nói theo duy vật biện chứng đó, thì bộ não này đó là một hình thức vi tế của vật chất, mà vật chất là không mất đi, chuyển từ gian này sang gian khác. Thì sau khi chết đó, cái tâm thức tồn tại trong bộ não cũng tiếp tục hiện hữu. Đang khi thì chiếc không mất lên đi lại tự mâu thuẫn. cho rằng đó não là một hình thức vi tế của ý thức của vật chất, mà chấp nhận vật chất là tiếp tục tồn tại không mất đi, nhưng tâm thức ở trong bộ não lại cho rằng là nó bị mất sau khi con người nhắm mắt lìa đời. Chúng ta có thể phân tích cụ thể mưa rơi nặng hạt hay là nhẹ hạt. Nhiều người không biết sẽ nói rằng là mây bị mất, bởi vì mây nó được tan thành các giọt nước, rồi những giọt nước đó nó ngấm trên mặt đất, rồi nó dài ba ngày sau nắng chang chang nó lại khô. Thì nhiều người nói đó là nắng đã làm cho nước bị khô, là không hiểu được cái quy luật tuần hoàn, vì những giọt nước khô đó nó trở thành là hơi ở trong không khí và nó tụ thành mây ở trên bầu trời, cứ như thế nó vận hành sao. Tại sao chúng ta chấp nhận đó là một sự thật, nhưng đối với cái vận hành của con người và các chủng loại thì chúng ta lại không tin, là bởi vì chúng ta không thấy trước mắt. Những gì không thấy trước mắt không có nghĩa là không có. Phủ định là việc làm dễ nhất nhưng cũng là một cái sai lầm rất lớn nhất. Do đó chúng ta phải nghiên cứu bằng nhiều góc độ khác nhau để thừa nhận sự có mặt của luân hồi. Giả sử luân hồi là không có thật thì việc tin vào nó sẽ giúp chúng ta sống có đạo đức hơn, có tình người hơn, có giá trị hơn. Huống hồ luân hồi là có thật thì lối sống như thế sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được phước báo, hạnh phúc cho mình và cho người. Xin đi câu hỏi cuối cùng.
Mô Phật, tiếp theo câu hỏi số 12 cũng là câu hỏi cuối cùng. Về phương diện đạo đức học, các thực tập căn bản trong Phật giáo là gì? Mô Phật,
trong đạo Phật có ba khái niệm: đạo đức, thiền định và tâm và trí tuệ. Đạo đức là dịch ngữ mới của từ Sila, mà trước đây chúng ta thường có thói quen lấy theo dịch ngữ Trung Quốc là giới. Còn thiền định á, gói gọn là định. Trí tuệ nó gọn là tuệ. Giới định tuệ hay là thiền định, đạo đức thiền định và trí tuệ thì cũng giống nhau. Về phương diện đạo đức thì Đức Phật dạy chúng ta phải thực hiện ba phương diện: từ bỏ các hành vi xấu ác, bao gồm không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không lừa gạt, không uống các độc tố, để chúng ta phát triển đồng lúc đó bảo vệ hòa bình, tôn trọng sở hữu, tôn trọng hạnh phúc gia đình, truyền thông tích cực và giữ gìn sức khỏe. Ngoài ra đó thì không làm bất cứ những cái điều gì mà luật pháp và hiến pháp không cho phép, còn phải thực tập những cái điều mà Đức Phật cấm, vì những thứ đó đó nó sẽ giúp cho chúng ta gọi là trở nên tiêu cực hơn. Những điều cấm mà lao theo nó thì chúng ta sẽ mất hạnh phúc và mất tương lai. Về phương diện đạo đức đó, tích cực đó, thì Ngài dạy chúng ta phải làm tất cả các việc làm nếu chúng ta có điều kiện, trong bất cứ một tình huống nào, thuận hay là nghịch. Bỏ ác không vẫn chưa đủ, vì bỏ ác là không có một phước báo nào hết. Bỏ ác thì không bị luật pháp nghiêm trị đó, còn làm lành thì chúng ta mới có phước báo. Rất nhiều người bị ngộ nhận cho nên nghĩ rằng mình không làm xấu ác là nghĩ đã đủ phước báo rồi. Không làm xấu ác thì đâu có phước gì, phải làm thiện. Mà Đức Phật dạy là dạng thiện công đức, tức là nhiều việc lành khác nhau, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, làm hoài làm mãi cho đến lúc nào chết thì thôi. Chứ làm lơ tơ mơ, làm qua lo, làm lấy lệ thì chẳng ăn chung vào đâu. Điều thứ ba đó, làm lành lánh ác là phải phát xuất từ động cơ tốt, tích cực và có lệ. Thường ở Phật học gọi là thanh tịnh tâm ý. Chứ mình làm thiện mà vì động cơ vị kỷ, lại là cá nhân thì không có quả phúc báo lớn rồi. Đó là đạo đức. Phải sống đúng đạo đức như thế này đó thì chúng ta mới có được thiền định. Theo đạo Phật đó, người sống với đạo đức sẽ không còn nỗi sợ hãi bởi sự nghiêm trị của luật pháp, bởi lời thị phi của xã hội và con người, bởi những cái nỗi lo vô cớ vân vân. Người sống với đạo đức thì người đó có niềm tin, có sự vững chãi, có niềm an vui hạnh phúc ở hiện tại này. Và nhờ sống thiền định đó, chúng ta chuyển hóa được tham sân si, những phiền não, những nghịch cảnh, những trở ngại, tâm chúng ta trở nên định tĩnh, bình an, sáng suốt. Và do vậy chúng ta thấy rõ được các vấn nạn đang diễn ra với mình là cái gì và giải quyết chúng một cách an toàn, có hiệu quả lâu dài. Nhờ thực tập thiền định, chúng ta phát triển được trí tuệ. Trí tuệ là sáng suốt, là chánh tri kiến, là như lý tác ý, là cái nhìn đúng bản chất của mọi sự vật hiện tượng, là cái nhìn thẩm thấu mọi sự vật bằng nhân quả, duyên khể và vô ngã. Người có trí tuệ sẽ sống trọn vẹn với đạo đức và các hành vi tâm linh, cho nên trở nên sáng suốt lệ lạc ở trên cuộc đời này. Như vậy, thực tập căn bản của người Phật tử tại gia là làm thế nào để thể hiện được đạo đức, thiền định và trí tuệ. Các pháp môn trong đạo Phật là những phương tiện hữu hiệu để giúp cho chúng ta hoàn thành trọn vẹn cả ba phương diện này. Người nào chỉ có thực tập đạo đức không mà không phát triển trí tuệ thì trở thành là một người đàng hoàng đứng đắn thôi, chứ không có trí tuệ, không có giá trị gì cho ai nhiều, chứ không làm hại ai thôi. Do đó thực tập thiền định và trí tuệ sẽ làm cho chúng ta phát triển được cái phương diện cao cấp nhất của con người là niết bàn. Do đó một mẫu người hoàn chỉnh theo Đức Phật thì phải là mẫu người đạo đức, mỗi người chuyển hóa và mỗi người tự giác. Ba phương diện này hoàn thiện thì một con người mới được xem là chuyển được gốc rễ của kiếp phàm để sống an vui hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin dừng lại tại đây và kính chúc tất cả quý vị an lành và hẹn gặp lại trong chương trình Pháp hội kỳ sau. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.